Chúng ta niệm Phật tiếng Sanskrit nha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Sáng hôm nay, năm Tây tháng 10 năm 2023, ngày học thứ nhì tại đảo tràng Adelaide. Sáng hôm nay cô muốn giảng thêm một chút về tạm xem như là giáo lý trong thiền. Cái chủ đề hôm nay là cô muốn trình bày về cái thấy. Cái chữ thấy ở đây là viết nghiêng đó, viết chữ nghiêng đó. Tức là nó có nhiều nghĩa. Hôm qua thì mình cũng có thực hành chút chút. Mình nhìn ra cảnh ở bên ngoài, tức là ngồi ở trong thiền đường, nhìn qua cửa sổ thấy cỏ cây, mây trời, nắng gió ở bên ngoài. Thì đó là mình cũng thực hành thử về cái thấy. Cô dùng cái từ cái thấy có nghĩa là nó có nhiều cái sắc thái khác nhau, chứ không phải là cô chỉ trình bày cái tánh thấy. Nghĩa là có cái thấy của người bình thường và có cái thấy của người bắt đầu tu, cũng có cái thấy của người có trí tuệ. Cho nên xem như là cái phần này cô tổng hợp về cái việc thực hành thiền vậy đó. Nhưng mà cô giảng một chút về cái phần lý thuyết để mình hiểu sâu sắc hơn về cái thấy. Cái thấy nó cũng là những cái mức độ trí tuệ của mình nữa. Trước nhất, cô nói về cái thấy bình thường từ xưa tới giờ của mình. Cái thấy bình thường đó là dĩ nhiên thông qua con mắt thì mình thấy. Mà trong cái từ bình dân của mình thường nói, có khi mình hiểu như thế nào đó mà mình cũng nói là tôi thấy. Ví dụ như tôi thấy người đó hiền, tôi thấy người đó tốt. Thực ra đâu phải thấy bằng con mắt đâu. Đó là mình hiểu, mình xét đoán, mình suy luận, mình cũng nói tôi thấy đó. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ nói là thấy qua con mắt thôi. Bình thường mở mắt ra mình thấy và mình biết liền tức khắc. Và mình biết tên của cái đối tượng, mình biết những cái hình dáng bên ngoài, màu sắc, vân vân. Đó là cái thấy bình thường. Tuy nhiên mình không có dừng ở đó, mình lại tiếp tục mình xét đoán, phê bình, rồi mình khởi lên cái thích hay là cái không thích. Rồi mình cũng không có dừng ở đây, mình lại thường lại biểu hiện ra, tức là mình thích trình bày cái nhận biết của mình đó ra cho người khác biết. Như vậy là cái đường đi bình thường của cái thấy của mình. Mà Đức Phật thì trình bày chi tiết ở trong một cái chủ đề gọi là ngũ uẩn. Cô cũng chỉ nói cái cốt lõi của ngũ uẩn thôi, chứ cô không có phải hôm nay là muốn trình bày về ngũ uẩn đâu. Ngũ uẩn tức là năm cái khối Quẩn là cái khối. Tại sao mà gọi là khối? Cái gì mà tập hợp là nhiều thứ chung lại gọi là khối. Thì Đức Phật nói rằng con người mình á có hai phần thân và tâm. Đó là nói gọn lại thân và tâm. Thân á, thì cái từ ở trong Phật học gọi là sắc. Sắc tức là cái phần vật chất hay là cái cơ thể. Nhưng mà khi mình nói tới sắc á, thì nó lại bao quát, nó bao gồm rất nhiều thứ. Trong con người thì gọi là cái cơ thể vật chất. Mà trong vạn vật bên ngoài á, sắc á, là cái gì cứng cỏi, cái gì có hình dáng, có kích thước, có màu sắc mà mình có thể xúc chạm được, mình có thể nhìn thấy được, nói chung á, gọi là sắc. Ví dụ như trong cơ thể thì cái thân thể của mình à, đầu, mặt, tay, chân, trái tim, phổi, ruột, gan, thì những cái đó nói chung nó gọi là cơ thể, phần vật chất. Còn ở bên ngoài á, sắc á, ví dụ như cái nhà, cái xe, cái bình bông, sông, núi, mặt trời, mặt trăng, tất cả những cái đó gọi là sắc, là vật chất. Rồi cái khối thứ nhì á, là thọ. Thọ là những cái cảm giác, những cái cảm thọ của mình khi mình tiếp xúc với thế gian bên ngoài. Thì mình tiếp xúc qua sáu giác quan, chắc quý vị đã biết rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó thuộc về sắc. Còn ý thì mình xếp nó là về tâm. Nhưng nó vẫn là một cái khả năng để tiếp xúc với thế gian bên ngoài qua cái ý. Xem như cái ý là tổng hợp cái biết của năm giác quan ở trên. Thì thường thường mình nói chung cái đó là lục căn, sáu cái khả năng của con người. Thì lục căn khi tiếp xúc với sáu trần ở bên ngoài ứng hợp là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, thì sẽ có sáu cái sắc thái biết khác nhau của sáu căn, gọi là sáu thức. Tuy nhiên bây giờ trở lại ngũ quẩn thì sáu cái giác quan của mình tiếp xúc với thế gian bên ngoài thì mình sẽ có liền một cái tín hiệu trong tâm nó khởi lên, gọi là thọ, tức là cảm thọ. Mà Đức Phật lại chi ly phân biệt ra hai thứ. Một thứ cảm thọ thuộc về thân, một thứ cảm thọ thuộc về tâm. Thì trong kinh nói là cảm thọ thuộc vật chất, và loại kia là cảm thọ không thuộc vật chất. Thì những cái cảm thọ này cũng có ba cái mức độ. Nó nghiêng về thích thì đó là thuộc về lạc. Nó nghiêng về không thích thì cái từ trong kinh là khổ. Và có khi nó lờ mờ, nó không có rõ ràng là lạc hay khổ, thì gọi là không lạc cũng không khổ. Đó là ba loại cảm thọ. Thì tất cả ba loại cảm thọ này nó có cái tín hiệu nó khởi lên và nó truyền vào một cái cơ chế trong não bộ. Thọ cũng bắt đầu là xuất hiện ở trong não bộ rồi. Thì cái cơ chế thứ nhì á, gọi là tưởng. Mình nghe cái từ tưởng, mình nghĩ nó là tưởng tượng hay là suy tưởng. Tây phương á, thì nó dịch là tri giác, là cái từ perception đó. tri giác, có nghĩa là hiểu biết rõ ràng đầy đủ hơn về đối tượng ở chỗ cái cơ chế mà mình dịch là tưởng. Tưởng là cái tiếng Hán Việt, tức là mấy ông tổ Tàu dịch cái từ tưởng. Nhưng mà Tây Phương nó dịch thì nó đúng hơn. Nó dịch cái từ tri giác, là biết rõ ràng đầy đủ hơn cái chỗ cảm thọ. Cái chỗ tri giác này nó biết cái gì? Lúc bây giờ nó biết liền cái tên gọi của cái đối tượng. Mà do đâu mà có tên gọi? Thì nó lấy ra từ cái kho ký ức của mình á, những cái kinh nghiệm từ hồi xưa á, nó biết cái đó tên gì, nó bung ra cái tín hiệu để mình nhận biết cái đó tên gì. Nhưng mà lúc này mình chỉ nhận biết thôi trong tâm nha, mình chưa có nói ra đâu, nó còn ở trong tâm mình á, thì gọi tạm là cái mạng lưới khái niệm thôi về tên gọi. Rồi từ lúc mà nhận biết cái vật đó rồi, nó mới nghĩ tới những cái hình ảnh, những cái kinh nghiệm gì trong quá khứ nó giống giống tương tự với cái đối tượng, thì gọi là cái mạng lưới liên tưởng. Liên tưởng ví dụ như mình thấy một người tóc trắng, cái mình liên tưởng tới mẹ mình, liên tưởng tới bà ngoại mình. Đó là cái mạng lưới từ cái chỗ cơ chế tưởng nó hình thành nên. Rồi có khi là một cái ấn tượng gì đó nữa. Ví dụ như mình nhìn thấy con sâu, cái mình thấy rùng mình, mình sợ. Cái ấn tượng đó nó ghi trong ký ức của mình, bây giờ nó bung lên. Thì tất cả những cái ở trong tâm của mình đó, nó chỉ là khái niệm thôi. Những cái ấn tượng nó ghi dấu vết trong tâm mình thôi, chứ nó chưa có nói ra lời, nó chưa có thì thầm. Nó chỉ bắt đầu là những cái đường nét nó hình thành trong tâm của mình á, kêu là mạng lưới tưởng. Mạng lưới tức là cái từ network, nghĩa là rất nhiều ấn tượng nó sinh ra trong tâm của mình. Tại sao mà nhiều? Cô ví dụ, mình mở mắt mình nhìn ra ngoài giường, mình thấy rất nhiều cảnh, thì những cái tín hiệu của bông hoa, của cây, của lá, của trời, của nắng, của mây, những tín hiệu nó lần lượt nó đi vào trong não của mình, nhưng mà nó đi rất là nhanh. Mình tưởng như là nó đi đồng thời á, chứ thật ra nó không có đi đồng thời. Thì những cái tín hiệu nó đi, mình cứ mình nghĩ nó đi như ánh sáng, nhanh lắm. Trong chớp mắt là mình biết hết à. Mỗi cái hình ảnh bên ngoài nó đi vào tâm mình á, nó cho một cái ấn tượng, nó cho một cái tên khác, mà chỉ là hình thành một cái đường nét, cái dấu vết trong tâm mình thôi về cái tên, cái vật đó, hoặc là màu sắc, hình dáng, tất cả những cái đặc điểm đó đó là những cái tín hiệu nó đi vào trong não bộ của mình, cho nên vô số tín hiệu nó đi lần lượt vào não bộ, thành ra gọi là mạng lưới. Các nhà não học nói là cái mạng lưới tên gọi, hay là cái mạng lưới liên tưởng, hay là ấn tượng nó xảy ra trong tâm của mình á. Tới đây mình đã thấy là tâm mình đó nó có quá nhiều thông tin rồi. Thì tất cả những thông tin này nó truyền đến một cái cơ chế khác trong não bộ mà Đức Phật gọi là hành. Hành không phải là hành động. Cái từ hành trong Phật giáo nó không có nghĩa là hành động. Hành động thì người ta dịch đó là cái từ action ở đây chưa. Mà hành trong ý nghĩa của Phật giáo đó là sự cấu tạo do nhiều điều kiện để làm nên một cái gì đó gọi là hành. Thì tất cả những cái sự kết hợp để lập nên tâm thì mình có cái tên là tâm hành. Tất cả những cái điều kiện, những yếu tố kết hợp lại lập thành nên ngôn ngữ thì gọi là ngôn hành. Hay tất cả những cái điều kiện mà lập nên ý thì gọi là ý hành. Thành thử ra có nhiều cái loại kết hợp để lập nên một cái gì. Cho nên cái hành ở trong Phật giáo á, thì Tây Phương nó dịch đó là cái từ formation. Formation tức là cấu thành nên do nhiều yếu tố. Thí dụ như tâm hành thì nó nói là mental formation. Thì bây giờ tới cái cơ chế của hành, nó kết hợp lại nhiều cái tín hiệu để nó lập thành nên những sắc thái tâm khác nhau của mình. Thì bây giờ ở hành mới rõ nét vui hay buồn hay khổ, hạnh phúc hay là cái tâm lặng lẽ, cái tâm quảng đại hay là cái tâm đố kỵ, tất cả những sắc thái tâm phức tạp của con người nó hiện rõ nét ở chỗ hành. Rồi cuối cùng tất cả những cái tín hiệu đó nó truyền đến cái cơ chế cuối cùng là thức. Thức tức là ý thức á. Khi đến cái cơ chế ý thức, nó mới tổng hợp lại, xét đoán, nó phê bình, nó phân tích, nó đưa ra cái quyết định cuối cùng. Thì cái đó là cái thức, tức là biết rõ ràng tất cả những cái gì bao quanh cái đối tượng mà nó thấy. Thì cái đó là sự nhận biết rõ ràng qua cái biết của thức. Mà bây giờ mình thường dùng cái từ là ý thức đó, mà trong kinh thì dùng có một chữ thức thôi à. Cái chữ thức ở trong tiếng Ấn Độ đó là cái từ vijnana. Jnana là cái trí, vi đó là rõ ràng, chi tiết. Đó là cái biết rất rõ ràng, gọi là vijnana. Còn tiếng Anh tức là cái từ consciousness, tức là cái biết của ý thức. Đó là cô tạm trình bày một chút xíu để mình thấy cái con đường đi của cái tâm của người bình thường. Bây giờ cô ví dụ cụ thể nè. Ví dụ giờ mình nhìn cái bình bông đằng trước mặt. Khi mà cô trình bày con đường đi của ngũ uẩn, quý vị thấy nó có thứ lớp, thứ tự, mà nó có thời gian kéo dài. Nhưng thực sự trong thực tế á, nó trong một chớp mắt à. Cái tiến trình ngũ uẩn nó xảy ra trong một tích tắc à. Thí dụ quý vị nhìn cái bình bông thì quý vị biết liền nó là cái bình bông. Rồi quý vị nhìn từng cái bông, quý vị thấy cái nào là bông cúc, cái nào màu trắng, cái nào màu vàng, cái lá màu xanh, biết liền trong chớp mắt. Nhưng lúc đó là nó đã đi hết cái tiến trình là thọ tưởng hành thức rồi đó. Thành ra mình biết những cái niệm á, cái niệm biết mình á, nó đi rất là nhanh ở trong não bộ. Não bộ của mình nó vi tế lắm. Cho nên đó cũng là một cái điểm mà mình thực hành thiền khó là vậy á. Mình nhìn cái là mình thấy thích hay không thích liền à. Hay mình nhìn là mình biết nó tên gì liền à. Thành ra bây giờ mình muốn đi cái con đường mà dừng niệm, không nói thầm cái gì hết á, nó rất là khó. Còn bây giờ mình nhìn mình biết mà mình không khởi cái tâm thích hay không thích. Từ thích cái mình mới khởi cái tâm là dính mắc, khởi cái tâm là muốn có nó. Thì cái đó là cái tâm tham á. Thì mình có thể là dễ hơn. Nghĩa là mình có thời gian để mình hiểu và mình dừng cái tâm. Mình không tham, không dính mắc vô nhiều. Thì cái đó là con đường đi của thiền tuệ Vipassana. Còn khi mình nhìn mà mình không nói gì hết, đó là con đường đi của thiền định, nó khó hơn. Đó là cô trình bày rất là đơn giản cái thấy của người bình thường. Khi mình nhìn mà trong tâm mình có đủ cái khái niệm ấn tượng trong tâm á, là tâm mình nó đã dao động rồi, nó chưa có tĩnh lặng, nó không có tĩnh lặng, nó không có khách quan. Khi mình khởi lên là mình thấy nó đẹp, đó là nó đã chủ quan rồi. Rồi tới cái chỗ hành mà mình thích quá, mình khen nữa, thì cái đó là vừa có cái ý nghiệp, vừa có lời nghiệp luôn. Đó là cái thấy của người bình thường. Không phải tất cả những cái thấy của người bình thường là sai, là xấu, không phải. Nó có tốt, nó cũng có đúng, nhưng mà ít. Còn nó chủ quan thì nhiều hơn. Cho nên thường thường mình dễ gây ra cái nghiệp. Thí dụ như mình thấy, mình khen nó đẹp, rồi mình nhìn kỹ cái mình thấy sao cái bông màu vàng nó héo héo rồi, cái mình nói ra, cái người chủ cái bình bông cũng hơi hơi buồn rồi đó. Thành ra cái đó là mình tạo ra kết quả từ cái ý nghĩ của mình, nó trình bày ra bằng cái lời nói thì có thể gây ra nhiều cái kết quả khác nhau. Có người đồng ý, có người thích, có người không đồng ý, thì đó là những cái kết quả khác nhau, mình gọi là nghiệp. Cái đó là cô trình bày về cái thấy bình thường nha. Mà cái đó là thấy cái bình bông thôi, chứ mình mà có ý kiến về một cái gì nó quan trọng hơn á, thì cái kết quả nó quan trọng hơn, nó sâu sắc hơn. Thí dụ như cái ý kiến mà về bầu cử, về chính trị đó, thì cái đó là nó gây nên tranh luận, tranh cãi, chiến tranh, xung đột, đủ thứ hết. Rồi bây giờ cô trình bày tới một cái thấy tốt hơn của người bắt đầu tu tập đúng. Thì cái thấy hồi nãy là mình thấy cái bình bông này là một cái vật có thiệt. Thí dụ như ngày đầu nó tươi, nó đẹp, hôm nay nó có thể nó hơi mềm, nó hơi rũ xuống rồi, nó hơi héo, là mình thấy mọi vật chung quanh mình á, nó đều là thiệt hết á. Cho nên mình mới có ý kiến để mình xét đoán, rồi mình lại nói ra. Thì cái đó là cái tâm chủ quan của mình nó xuất hiện. Mà khi nói cái tâm chủ quan, mình có một cái từ nữa là mình nói cái bản ngã đó, cái ngã của mình. Mình nghĩ là mình đúng, cho nên mình phát biểu ra. Đó là cái thấy của người bình thường. Bây giờ cô trình bày tới mình biết tu tập. Mình biết chỗ nào là bắt đầu tạo ra nghiệp. Có nghĩa là mình sẽ không nói bừa bãi nữa. Mình không có làm bừa bãi nữa. Bây giờ mình tu tập cái ý của mình cho nó tốt, để bắt đầu mình có cái thấy khách quan. Nghĩa là không khởi phê bình xét đoán gì hết. Cái bình hoa thì mình biết là cái bình hoa. Rồi nếu như mình nhìn kỹ vô, nhìn nhiều lần, thì mình sẽ thấy là mấy hôm trước nó tươi và hôm nay nó có hơi héo. Thì mình có học rồi, mình biết đó là quy luật vô thường, mình hiểu. Cho nên mình không có khởi tâm thích hay không thích nữa, tức là mình dừng được cái tâm của mình. Thì đó là cái thấy bắt đầu của cái tuệ trí hiểu biết quy luật vô thường. Thì quý vị thấy là mình bắt đầu bớt tạo nghiệp rồi, mình không có nói ra, mình không có hành động cái gì bừa bãi để mình tạo ra nghiệp xấu. Bây giờ mình chỉ thầm biết thôi, giống như là cái thấy của thiền quán, là mình cũng bắt đầu mình có cái tuệ trí cao hơn cái trí thế gian. Như vậy bây giờ đối chiếu lại trong cái tiến trình ngũ uẩn thiền quán á, thì mình nhìn cái bình hoa, mình biết cái bình hoa và mình nhận biết nó không có tươi thắm như ngày đầu, thì cái cảm thọ của mình vẫn không có cái cảm thọ là khổ, tức là không, mình không có không thích, nhưng mà cái thích của mình có thể nó cũng nhẹ đi, bớt từ từ, cái tâm mình nó bắt đầu nó thanh thản lại, mình biết bình hoa là bình hoa thôi, và mình biết theo cái quy luật tự nhiên thì hôm nay nó không có tươi thắm như mấy ngày trước, thì cảm thọ của mình nó thanh thản hơn. Cho nên khi đi tới tưởng, nó cũng không có những cái mạng lưới nào rõ rệt, mình chỉ biết nó là hoa gì đó, hoa cúc. Rồi có thể mình liên tưởng tới những cái hiện tượng khác bên ngoài. Bên ngoài cỏ cây nó cũng bị quy luật vô thường chi phối, thì cái tâm của mình nó tĩnh lặng, nó thanh thản, bình thường, không có dính mắc. Rồi khi đi tới hành cũng vậy, cái tâm của mình nó cũng tĩnh lặng hơn. Và bây giờ cái biết rõ ràng là biết cái gì? Là biết rõ ràng cái bình hoa nó cũng biểu hiện quy luật vô thường. Như vậy là cái biết của mình bây giờ nó có cái tuệ trí rồi. Thì cái đó là cái thấy của mình khi bắt đầu biết tu và hiểu quy luật vô thường. Thì như vậy cái nghiệp của mình nó cũng bớt rồi, không có tạo ra nghiệp xấu ác, mình không có xét đoán phê bình để làm cho người khác không vui. Đó là mình đã chuyển đổi cái thấy của mình bằng cái trí tuệ, và cái đó mình tạm gọi là thiền quán. Rồi tiến lên một cái bước nữa, mình cũng nhìn cái bình hoa nó như thế nào, mình thấy rõ ràng như vậy, tức là mình cũng thấy cái hoa này trắng, cái hoa này vàng, cái lá màu xanh, mình cũng biết rõ hết. Nhưng mà mình không có khởi lên cái suy nghĩ, suy đoán, phân biệt so sánh gì hết. Khi mình so sánh mấy ngày trước và hôm nay, đó là có suy nghĩ, có so sánh. Suy nghĩ là cái biết của ý căn, so sánh là cái biết của ý thức. Đó là trong cái bước thứ nhì hồi nãy. Bây giờ tới cái bước thứ ba, mình không suy nghĩ gì hết, mình không có cần nhớ tới mấy ngày trước nó ra làm sao, mình không có cần cho nó là vô thường nữa, không cần tới những cái bước đó. Bây giờ nó như thế nào, mình nhận biết đúng y như vậy thôi, thì cái tiến trình ngũ uẩn nó dừng. Có nghĩa là con mắt mình chạm tới bình bông, thấy rồi chấm dứt, nó dừng lại, không có tín hiệu gì từ cái thọ, thì cái thọ yên lặng. Cho nên cái tưởng nó cũng không có nhận tín hiệu gì từ họ, thì nó yên lặng. Và như vậy nó không có tín hiệu gì truyền tới cái ý thức. Cho nên bây giờ chỉ là cái biết đơn thuần. Khi con mắt mình thấy đối tượng, Mình chỉ nhận biết rõ ràng đúng như nó đang có trước mắt của mình. Thì đó gọi là minh sát tuệ hay là vipassana, tức là thấy biết rõ ràng rồi chấm dứt. Thì cái tiến trình của ngũ uẩn nó hoàn toàn yên lặng, từ thọ tưởng hành thức yên lặng hết. Rồi bây giờ là cái biết của cái trí tuệ thôi, mình tạm gọi là vipassana, tức là thấy biết cái đang là. Tâm mình dừng lại trong cái giây phút này, có nghĩa là giây phút bây giờ và ở đây mà thôi. Đó là ba cái sắc thái, tạm gọi là ba cái sắc thái của cái thấy biết của mình. Hiện giờ đây có thể là chúng ta cũng đang sử dụng cả ba cái sắc thái biết đó. Bây giờ cô nói thêm một chút để mình nhận ra cho rõ cái sự khác biệt giữa ba cái thấy đó. Cái thấy thứ nhất, có chủ quan hay không? Có chủ quan. Cái chủ quan của mình nó hiện ra từ chỗ nào? Sắc thọ tưởng hành thức, cái chủ quan nó hiện ra chỗ nào? Từ chỗ thọ. Đúng rồi, từ chỗ thọ nó đã bắt đầu nó hiện ra cái chủ quan rồi, tức là cái cảm giác thích hay không thích nó mơ hồ, nhưng nó đã bắt đầu nó hiện ra cái chủ quan rồi đó. Thí dụ như mình thích bông hồng đỏ đi, cái mình nhìn cái này nó là bông cúc trắng với bông cúc vàng, không có bông hồng đỏ, cái tự nhiên mình nhìn cái mình không có thích lắm, cái chủ quan của mình nó hiện ra liền à. Rồi đi tới cái tưởng, có chủ quan không? Đó, nó lại tiếp tục nó khai triển cái chủ quan nữa. Rồi tới hành là những cái sắc thái tâm của mình, nó có chủ quan không? Nó cũng chủ quan. Nó càng ngày nó càng tăng cái mức độ chủ quan. Rồi tới cái thức là cái nhận biết rõ ràng, quyết định cuối cùng của cái ý thức, nó là cái biết chủ quan. Bên dưới nó có cái ngã của mình. Mà khi nói cái ngã là nó có dính mắc vô đối tượng không? Nó dính mắc vô đối tượng rồi đó. Thì từ đó những cái kết quả như thế nào quý vị chắc biết hết rồi. Nó sinh ra vô số kết quả, tức là kết quả của cái ý, của cái lời nói, của cái hành động của mình, phải không? Có người đồng ý, có người không đồng ý, có người thích, có người chê. Thành thử ra từ cái thấy chủ quan của mình và có biểu lộ ra lời nói hành động thì tạo ra nghiệp. Mà tại sao mình thích hay là mình không thích một cái gì đó? Là tại vì mình thấy cái đó là thiệt, cái đó là có thiệt trước con mắt của mình. Hoặc là mình sờ, mình thấy, mình tiếp xúc, mình biết, hoặc là mình thấy bằng mắt, hay là mình nghe bằng tai, những cái đó qua giác quan thì mình nói nó là thiệt, có trước giác quan của mình. Và mình dính mắc vô đó, cái đó là cái thấy của người bình thường, tức là của chúng ta từ xưa tới giờ. Khi mình thích, vừa ý thì mình vui. Khi mình ghét, khi mình không vừa ý thì mình khổ. Ai đã từng có vui, cười, từng có rơi nước mắt là mình đã có cái thấy dính mắc này rồi đó. cái thấy dính mắc với bên ngoài. Đó là cô nói bên ngoài là khi cô cho ví dụ cái bình hoa hay là cảnh. Chứ khi mình dính mắc ở trong tâm mình mà mình dính mắc nó cũng đưa tới khổ nữa. Thí dụ như cái thân của mình nè, tự nhiên mình phát hiện ra bệnh, rồi mình lo, mình sợ, mình buồn, mình khổ. Thành ra dính mắc với bất cứ cái gì là tại vì mình tưởng rằng cái đó là thiệt, cái đó phải là của mình. Tại vì có cái ngã mình bên dưới, mình thấy thiệt, mình thấy của mình, cái nhà của mình, vợ con, chồng, cha mẹ của mình. Rồi tất cả những cái gì bên ngoài cũng là của mình. Cho nên khi nó không có đúng với cái ý mong muốn của mình thì mình khổ thôi. Thành thử khi mình vui, khi mình khổ, khi mình cười, khi mình khóc, đó là tại vì mình dính mắc. Mà nguyên nhân dính mắc vì mình tưởng cái đó là thiệt, có hoài là của riêng mình, cho nên mình mới dính mắc. Đó là những cái đặc điểm của cái thấy của người bình thường chưa có biết những cái chân lý của cuộc đời. Rồi qua tới cái thấy thứ nhì, mình bắt đầu mình hiểu được chút ít Phật pháp. Ví dụ mình hiểu cái quy luật vô thường, cái gì cũng thay đổi luôn luôn. Cái thân của mình, cái tâm của mình, cái cuộc đời của mình, cái gia đình của mình, và tất cả cái nhà cửa, tài sản hay là những cái gì bên ngoài, lúc nào nó cũng thay đổi hết. Đó là cái quy luật vô thường đó. Thì khi bắt đầu mình chấp nhận cái gì cũng thay đổi hết thì mình bớt dính mắc. Ví dụ như khi mình, hồi nãy cô cho ví dụ cái bình hoa đó, mình thấy ngày đầu nó tươi, ngày hôm nay nó hơi mềm, cái lá nó hơi rũ. Mình biết cái đó là cái quy luật tự nhiên thì mình không có chê, không có khen. Tức là cái tâm của mình nó bình thản khi mình nhìn thấy cái gì thay đổi. Cái bước thứ nhì, khi mình tạm xem như dùng cái trí tuệ hiểu biết quy luật vô thường để mình nhìn ngắm cuộc đời, mình nhìn ngắm cái bản thân hay là cái tâm của mình, thì cái đó là dùng trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải tầm thường đâu quý vị. Mình học hoài rồi mình thấy nó tầm thường, chứ thiệt ra là bậc giác ngộ mới thật sự nhìn thấy quy luật vô thường. Còn mình nó khi hiểu nhưng mà mình không áp dụng được, có khi mình quên nữa. Nó khó như vậy đó. Cho nên trong cái bài kinh Đoạn Tận Ái, Đức Phật chỉ dạy là phải thấy vô thường trong các cảm thọ. Mà hồi nãy cô giảng cái tiến trình ngũ uẩn, cái thọ là cái đầu mối của giác ngộ, mà thọ cũng là đầu mối đưa tới khổ đau. Cái ngã rẽ giữa con đường đời và con đường tu á là ở chỗ thọ. Thọ mà dính mắc thì đưa tới phiền muộn đau khổ. Thọ mà không dính mắc hoàn toàn thì đưa tới giải thoát. Đó, cái mấu chốt, cái chỗ mình tu là cái chỗ thọ đó. Cho nên cái bài kinh Đoạn Tận Ái, Đức Phật chỉ giảng đưa ra một cái pháp tu đơn giản là vậy. Phải thấy các cảm thọ là vô thường rồi thôi. Như vậy là coi như là tu tập thực sự áp dụng được trong cuộc đời của mình là giải thoát. Không có cần phải tìm đọc nhiều kinh sách, không cần phải thuộc lòng nhiều bài kinh tụng, không cần phải đi tìm thầy chỗ này chỗ kia. Hồi nãy đó, Quý vị nghe cô phân tích sơ qua về ngũ uẩn, quý vị cũng thấy cái chỗ mình tiếp xúc với cuộc đời là chỗ thọ đó, mà dính mắt thì là đi theo dòng đời, mà không dính mắt thì đi ngược dòng đời để trở về cái nguồn cội của mình, là cái tâm hoàn toàn trong sạch và khách quan. Khách quan nghĩa là không có cái ngã hiện hữu, mà dính mắt thì là cái ngã thôi. Thành ra nói nhiều cách quy vô cái con đường tu nó thiệt là đơn giản là như vậy á. Mà bây giờ cái bước cô trình bày, cái bước thứ nhì là quán, tức là dùng cái trí tuệ của mình, và chỉ cần hiểu thiệt là sâu sắc cái vô thường, mà mình phải biết áp dụng cho đúng nữa, chứ không phải mình áp dụng bừa bãi cũng là sai nữa. Thí dụ như mình ghi danh, mình học 5 ngày, cái mình học một ngày, cái mình nói giờ con mắc cái gì đó, thôi quy luật vô thường để tùy duyên con nghĩ. Thí dụ vậy đó, thì cái đó là mình bị cuộc đời cuốn hút rồi, chứ không phải tùy duyên. Trong cái bước thứ nhì, mình vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn nhớ những cái bài học, cho nên mình vẫn sử dụng cái dùng ý căn, ý thức với trí năng. Cái bước thứ nhì á, chứ không có bắt buộc mình phải hoàn toàn không có lời nói thầm, không có. Thì tu cái đó cũng là dùng trí tuệ để mà tu. Đó là cái bước thứ nhì. Bước thứ nhì này, cô muốn khai triển thêm một chút cái chỗ sâu sắc. Cái bước thứ nhất thì thường mình gọi là tục đế. Tục là thế gian, thế tục. Đế là chân lý. Cái bước thứ nhất là tục đế, tức là chân lý của người đời, chân lý của cái tâm đời. Nhìn thấy cái gì cũng là có thiệt, và nó sẽ vững bền, nó là của mình, và mình cũng có thiệt trên đời. Đó là cái thấy gọi là tục đế, là của người thế gian. Cô cho một cái ví dụ nè, quý vị sẽ nhớ hoài nè. Mấy lần đầu mà cô đi qua bên Pháp, cô dạy, các em mới dẫn đi trên du thuyền trên sông Sen á, thì đi tới mấy cái cầu, có rất nhiều cầu bắc ngang sông Sen, đi tới mấy cái cầu, các em đã chỉ, cô nhìn kìa, cô thấy cái gì vậy? Cái cô nhìn, cô nói, sao có nhiều mấy cái ổ khóa ta treo trên thành cầu vậy, từ bên đây qua bên kia cả ngàn cái ổ khóa vậy. Các em đó mới giải thích, ở đây á, người ta thề non hẹn biển, người ta lên trên đó người ta gắn với cái ổ khóa giống như là chung thủy vậy đó, thề là chung thủy suốt đời vậy đó, khóa tên hai người lại bằng mấy cái ổ khóa vậy nè, ổ khóa khóa lại. Đó, các em nói vậy đó, đó là tục đế đó. Nghĩ rằng cái tình cảm nó gắn bó keo sơn suốt đời mãi mãi, như cái ổ khóa này không có chìa, phải chìa khóa thì mở ra, nó không có chìa. Chỉ là treo cái ổ khóa thôi. Đó là thấy cái tình cảm của con người là nó thường hằng bất biến đó, mong như vậy đó. Đó là tâm đời đó. Rồi bây giờ mình xét tới cái bước thứ nhì, là bằng cái trí tuệ quán vô thường để hiểu tất cả mọi cái gì chung quanh mình đó, và ngay cả mình nữa, đều thay đổi luôn luôn, vô thường. Thì cái thấy này á, chư tổ gọi là cũng là tục đế, nhưng mà có hai chữ bát nhã, tức là tục đế bát nhã. cô đi sâu một chút để cô giảng cho quý vị nhận biết tại sao cũng gọi là tục đế. Tức là ví dụ cái bình hoa này, thấy nó là cái bình hoa có hoa hồng, hoa cúc này kia, và thấy nó là thiệt, có trước con mắt của mình. Nếu mình dính mắt vô, thích hay không thích, thì nó là tâm đời, là tục đế mà tâm đời. Còn bây giờ cũng thấy có bình hoa trước mắt của mình, nhưng hiểu rằng nó sẽ thay đổi, nó đã thay đổi rồi, mà rồi nó cũng sẽ thay đổi, và nó sẽ tàn đi, nó sẽ mất đi. Đó là cái thấy thứ nhì, ba thiền quán thấy vô thường. Nhưng vô thường có nghĩa là thấy nó cũng đang hiện hữu trước mắt của mình, thì cái phần đó gọi là tục đế. Nó giống như cái thấy của thế gian, nó có trước con mắt của mình, đó là cái thấy của thế gian. Nhưng cái phần sau là cái thấy của trí tuệ, nhưng nó sẽ thay đổi vì quy luật vô thường. Thành thử nó có cái phần đầu, cái nền tảng vẫn là qua giác quan nhìn thấy có bình hoa. Cái phần sau là trí tuệ, nhưng bình hoa này sẽ thay đổi theo quy luật vô thường. Thành thử chư tổ tạm nói cái đó là tục đế bát nhã. Bát nhã là có trí tuệ. Tục đế là khi thấy nó có thiệt trước giác quan. Không biết cô trình bày gì, quý vị có nhận ra cái sự khác biệt giữa tục đế và tục đế bát nhã? Có thấy khác biệt không? Rồi, cô cho một cái ví dụ nữa để quý vị phân biệt hai cái đó. Tức là có một sự thật của người đời dính mắt, thấy sai lầm, và một cái sự thật của bậc giác ngộ là Đức Phật dạy. Nha, cô cho một cái ví dụ nữa. Tứ Diệu Đế. Người đời thì nói rằng mình có sinh ra thiệt, và mình cũng có già, có bệnh, có chết, có sinh, có tử, có khổ đau. Và khi mình già thì mình khổ, mình bệnh mình cũng khổ, mình chết mình cũng khổ. Cho nên mình không muốn già, không muốn bệnh, không muốn chết. Cái đó là dính mắt, cái đó là cái thấy của người thế gian. Cho nên cuộc đời là biển khổ. Rồi chưa? Rồi. Rồi bây giờ cô giảng tới cái thấy của Đức Phật về cuộc đời. Thì trong cái chân đế thứ nhất, khổ đế đó, Đức Phật cũng nói phải rồi. Cuộc đời là biển khổ, sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu cũng khổ, bi cũng khổ, ưu khổ, rồi khổ cũng khổ, rồi thương người ta mà xa cách thì khổ, mà gặp mặt hoài cái người mình không ưa cũng khổ, muốn mà không được cũng khổ, rồi cái thân ngũ quẩn này cũng đưa tới khổ. Đó, Đức Phật nói thiệt rồi, đúng rồi, ở trên đời có tới 13 thứ khổ lận. Thì cái đó là cái thấy giống như người thế gian, phải không? Phải không? Ừ, đó là chân lý thứ nhất nha. Rồi tới chân lý thứ nhì, thì bây giờ không giống tâm người đời nữa rồi, không dính mắt. Chân lý thứ nhì là gì? Tập đế. Đức Phật biết rõ nguyên nhân tại sao có 13 thứ khổ, thì bây giờ là trí tuệ rồi. Người đời đâu có dễ gì mà biết nguyên nhân của cái khổ của mình đâu, phải không? Người đời cứ nói tôi khổ là tại ông, tôi khổ là tại bà, tôi khổ là tại hoàn cảnh, chứ đâu có bao giờ nói tôi khổ là tại tôi đâu. Khi mà nhận ra khổ là tại mình đó là trí tuệ đó quý vị. Thành ra cái tập đế là bước sang trí tuệ rồi. Tại mình. Tại mình gì? Tại mình có cái ngã ích kỷ, cái ngã khát ái, cái ngã tham lam, muốn hoài mà không được thì khổ thôi. Đó là trí tuệ của Đức Phật. Cho nên cái tứ diệu đế được các chư tổ xếp là tục đế bát nhã. Nếu mà chỉ có cái chân lý thứ nhất thôi mà kể ra 13 thứ khổ á, thì y hệt cái thấy của người đời. Cuộc đời khổ quá, đủ thứ khổ. Cái chân lý thứ nhất là cái thấy giống như người đời, nhưng qua chân lý thứ nhì là trí tuệ nó đã giải đáp nguyên nhân của tất cả những nỗi khổ là cái bản ngã. Thành ra chư tổ đại thừa mới xếp đó là tục đế bát nhã. Giờ phân biệt được chưa? Phân biệt được cái nào cái thấy của người đời và cái nào cái thấy của bậc giác ngộ chưa? Nhưng vẫn tạm gọi là tục đế là vì Đức Phật muốn giảng cho người đời hiểu, cho nên Đức Phật phải bước xuống cái chỗ đứng của người đời để nói. Quý vị nói đời là khổ phải không? Đúng rồi, đời khổ lắm. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ hòa đồng với người thế gian để mà hướng dẫn người thế gian. Hiểu chưa? Hiểu không? Ừ, phải hiểu chứ thiệt là rõ. Rồi bây giờ mới đi tới chân đế nè. Cái trong tứ diệu đế á, từ cái chỗ đứng của người đời dần dần dẫn dắt để đi tới chân đế, tức là tới cái chân lý cuối cùng. Bây giờ phải biết cái nguyên nhân thì mới tới cái chân lý thứ ba là làm sao để mà diệt cái nguyên nhân đó thì hết khổ. Tức là không tham ái, không khát ái, không có cái ngã ích kỷ thì là hết khổ thôi. Hiểu chưa? Thì bây giờ là bước qua tới cái trí tuệ hoàn hảo của Đức Phật, rồi tới cái chân lý thứ tư, những cái phương thuốc đưa ra để mà diệt trừ cái khổ. Thì từ cái lý luận, cái trình bày, cái phương thức tu của Đức Phật, cho nên người đời mới tôn xưng Ngài là bậc lương y đó, tức là bác sĩ đó. Phải biết rõ cái nguồn gốc của bệnh thì mới đưa ra cái toa thuốc trị bệnh. Hiểu không? Còn người đời bệnh mà không biết tại sao bệnh, thành thử ra không có hết bệnh được. Là vậy đó. Rồi bây giờ cô trở lại chủ đề của cô nè. Là cô muốn giảng cho quý vị biết sự khác biệt giữa cái thấy của người đời chưa có trí tuệ, nghĩ rằng cái gì cũng có thiệt. Cái nhà này của tôi nè, mà rủi nó bị lũ lụt cuốn trôi là khổ. Cái người bạn kia là bạn của tôi nè, người đó quay lưng bỏ đi, cái khổ, chán đời đó. Thì những cái đó là cái thấy của người bình thường. Cái gì cũng thiệt hết á. Và nghĩ rằng là của mình, nó rời ra khỏi của mình cái là khổ à. Cái đó là cái dính mắc, cái chấp chặt của người đời. Mà tại sao lại dính mắc, lại chấp chặt? Là tại vì mình không có trí tuệ. Mà trong kinh gọi cái từ gì? Vô minh. Cho nên đầu mối của 12 mắt xích mà tái sinh hoài là vô minh. Là như vậy đó, hiểu chưa? Thì cái đó là cái thấy của người đời. Là như vậy. Rồi cái thấy thứ nhì là cũng nói rằng những cái vật này là nó có trước giác quan, nhưng mà phải hiểu cái có đó thay đổi luôn luôn. Cho nên cái kết quả là gì? Đừng có dính mắc vô, đừng có chấp chặt, đừng có nói cái đó là của mình. Đó là cái thấy của trí tuệ rồi. Cho nên tạm gọi là tục đế bát nhã. Bát nhã là cái trí tuệ siêu vượt hơn người thường. Giờ phân biệt rõ chỗ này chưa? Cái bài này quan trọng lắm đó. Cốt lõi tinh ba của Đạo Phật đó. Rồi cái bước thứ ba nó cao hơn một bậc nữa. Tức là cái tâm của mình bây giờ yên lặng dừng lại trước thế gian. Mình thấy tại sao mà còn dùng giác quan là tại vì mình là con người, là phải có đầy đủ 6 cái giác quan. Cho nên lúc nào mình còn sống, mình cũng phải sử dụng 6 giác quan hết à. mình tiếp xúc với ngoài đời, thấy biết nó như thế nào, chỉ biết như vậy thôi, thì tâm mình nó yên lặng tức khắc. Cái tâm yên lặng thì bây giờ dù cho mình có diễn tả ra cái tâm đó bằng lời hay bằng hành động thì nó vẫn là trong sạch. Cho nên ba nghiệp trong sạch liền tức khắc. Thì cái đó là cái pháp thấy như thật mà Đức Phật dạy, tức là Yatha Bhuta. Giờ hiểu ba bước thực hành của mình chưa? Hiểu chưa? Dễ quá chừng. Cái bước thứ ba này nó dễ hơn hai cái bước đầu mà, phải không?
Dạ phải.
Ừ, mà tại sao dễ dễ con?
Dạ, tâm tĩnh lặng. Dạ thưa, chỉ thấy như thật.
Ừ, có làm gì nữa đâu nè. Nó ra sao biết vậy thôi. Cô, bởi vậy cô mới nói không có gì dễ bằng thiền á. Mà tu mà khỏe nhất cũng là thiền nữa. Không cần làm gì hết á. Đâu có làm gì đâu. Đâu có đòi hỏi quý vị phải học có bằng cử nhân hay tiến sĩ gì đâu. Mà không cần quý vị phải giỏi tiếng Anh hay là tiếng Pháp hay là tiếng Việt gì hết á. Thấy không? Ví dụ vậy người câm có tu thiền được không? Ừ, đúng rồi. Nghĩa là không có cần nói mà. Thí dụ như vậy nè, mình nhìn thấy biết liền, không cần phải tìm hiểu cái nó tên gì nữa, nhưng mà nhìn bằng con mắt thấy biết liền. Mình không có cần so sánh à, cái này nhỏ, cái chuông kia là lớn, cái chuông lớn thì tiếng thanh, cái chuông nhỏ là tiếng nhỏ. Mình không cần so sánh là phải đòi hỏi thông minh. Giờ cũng không có cần đòi hỏi thông minh nữa. Cái tâm của mình càng đơn giản thì càng dễ trở về với cái chân tâm của mình. Người rắc rối phải nhìn cái này cái nói không biết cái chuông này của Tây Tạng hay của Trung Hoa. Rồi rắc rối nữa không biết bán bao nhiêu. Rồi rắc rối thêm để tôi mượn thầy Quang Dũng mua giùm. Rồi cái người mà rắc rối nữa thì nói chịu chịu không có ai, tôi bỏ vô bóp cho đem về. Đó, quý vị thấy dễ, nó dễ lôi cuốn mình không? À, mà mình tạo nghiệp mình không biết, phải không? Đó, cái đó là cái ngã của mình, là tham, là dính mắc, đó là tự ngã thôi. Còn bây giờ nhìn biết nó là cái gì rồi? Biết hết à, nhưng mà không có khởi cái tâm ham muốn, không khởi cái tâm suy nghĩ, xét đoán. Thì khi mình không khởi tâm thì làm gì có nói ra, làm gì có hành động, phải không? Thì không tạo nghiệp. Ba nghiệp trong sạch liền tức khắc, mà không cần có bằng cấp gì hết. Không cần có bằng cấp nha, Như Nguyễn. Thấy dễ không? Tu dễ không? Nó ra làm sao biết y vậy thôi. Thì suốt ngày thanh thản cười, cười cười hoài. Ai nói gì cũng cười cười thôi. Đó, vậy đó. Dễ quá mà, còn này cũng vậy đó nè. Đâu có cần suy nghĩ coi nó kêu bằng tiếng gì, tiếng Anh kêu bằng gì. Đâu cần suy nghĩ làm gì. Sao? Sao cô? Đó quý vị thấy cái bước thứ ba là cái bước cao đó, mà nó đơn giản vô cùng, không cần nói vô thường gì hết. Nhưng mà khi mình nhìn mà mình không khởi ý gì hết, mình có dính mắt không? Không, mình không dính mắt. Còn khi mình khởi ý vô thường là mình còn suy nghĩ, mình còn phải học Phật Pháp, thì nó cũng là một phương thức tu. Còn giờ mình thấy, mình biết vậy thôi. Nhưng mà khi người ta hỏi, mình trả lời không? Ừ. Khi người ta hỏi cái gì đó, mình trả lời được nha. Thì lúc đó, mình thấy cái gì, mình nói cái đó. Tôi thấy cái chuông. Ví dụ người ta hỏi nhỏ hay lớn thì mình nói nhỏ, vậy thôi. Nghĩa là mình trả lời đúng mà một cách trung thực. Trung thực, không thêm gì hết. Rồi khi mình nói nó dễ thương quá thì có chủ quan chưa? Ừ, đúng. Vậy đó, mình phân biệt một cách tương đối. Cái nào là khách quan, cái nào chủ quan. Như vậy đủ rồi đó. Rồi bữa nay cô giảng ba bước vậy thôi. Còn cái bước thứ tư nữa chưa giảng, để dành năm tới. Rồi cô chấm dứt cái chủ đề, cô trình bày về cái thấy của mình. À, cái thấy. Có nhiều mức độ của cái thấy như vậy đó. Mà giờ quý vị thích cái mức độ thứ nhất hay thứ nhì hay thứ ba? Ừ, cái thứ ba. Ủa, cái thứ nhì bộ không hay hả? Cái thứ nhì hay không? Cái thứ nhì là thấy vô thường đó, hay không? Ừ, cũng hay vậy. Ừ. Tức là mình có thể sử dụng hết hai cái ha, thứ nhì với thứ ba nha. Còn cái thứ nhất hay không? Không dám trả lời. Sao quý vị có nhận hiểu cái gì cô muốn nói trong cái bài cô trình bày vừa qua không? Ừ. Ừ. Đó, thì khi mình có cái thấy nào, mình phải nhận biết mình đang ở cái mức độ nào. Khi mà đưa tới khổ, tới băn khoăn, tới day dứt, thì đó là mình đang có cái thấy của người đời đó. Còn cái thấy thứ ba là tâm mình lúc nào cũng thanh thản nhẹ nhàng hết. Khi cái kết quả tới, mình cũng thanh thản nhẹ nhàng nữa. Nó vậy đó. Tức là mình chấp nhận tất cả mọi cái kết quả xảy tới cho mình. Còn cái bước thứ nhì, nó cũng tốt, nó cũng là một cái bước tiến quan trọng đó. Mình đã bắt đầu mình có trí tuệ. Mà khi có những cái quả nào tới, nó tốt, mình cũng biết rằng nó sẽ thay đổi. Mà cái quả xấu tới với mình cũng biết nó sẽ thay đổi. Thì khi mình hiểu cái vô thường đó, mình không có dính mắc với cái gì ở trong cuộc đời đó. Thành công cũng không có dính mắc nhiều, thất bại cũng không có đau khổ nhiều. Thành thử cái bước thứ nhì cũng là bắt đầu đúng trên cái con đường tu rồi đó. Thiệt ra từ trước tới nay vẫn xếp cái pháp như thật là Vipassana, tức là thiền tuệ, là tuệ minh sát. Tuy nhiên, khi cái tâm mình dừng lặng á, thì mình cũng có thể có định. Cho nên cái pháp đó mà thực hành tới cái bước cao, tâm hoàn toàn dừng lặng thì là định tuệ đồng thời. Và cô cũng muốn nói thêm một cái nữa là lúc đó là giới định tuệ đồng thời. Cái tâm mình trong sạch rồi, đâu có tham sân si, đâu có ham muốn gì đâu. Thì đó là giới đức. Giới đức hoàn hảo. Mà tâm mà yên lặng thật sự trước cuộc đời, chứ không phải chỉ yên lặng khi ngồi thiền. Thì đó là định trong bốn quay nghi. Và tuệ. Tuệ tức là khách quan, không có cái bản ngã mà trong đời sống nữa. Cho nên giới định tuệ đồng thời. Thì chỗ đó là gì? Tới cái mức mà đồng thời đó thì đó là cái gì? Là cái chân tâm của mình nó hiển lộ. Nó như vậy thôi. Mà thiệt ra nó là gì? Nó chỉ là cái biết. Nó chỉ là cái biết thôi. Mà quý vị phải nhớ vô số mức độ của cái biết. Mình biết trong một tích tắc à. Mình thấy mình biết tích tắc thì nó còn chưa vững. Làm hoài. Lúc nào mình cũng nhận ra trong tâm mình á, hãy mình nhận ra là nó đang ở chỗ đó đó. Thì lúc đó là cái tâm mình nó tĩnh lặng hoàn toàn. Thì lúc đó là có giới, có định, có tuệ. Đó, con đường thiền đó, đơn giản vậy đó. Không có cần học tam tạng kinh điển. Đó là con đường đi của thiền tông đó. 10:30 chắc mình nghỉ chút nha.